Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang ở trong ngày cuối của khóa tu tại Linh Sơn Từ Anh Quốc. Và chương trình chiều nay thì chúng ta sẽ dành cho cái phần câu hỏi và trả lời. Và trước khi đi qua phần câu hỏi trả lời thì đây là cái tên ha, cái tên và cái hình, cái hạt của cái chia seed. Mỗi ngày mình chỉ cần lấy chừng 2 muỗng cà phê, mình quậy trong một cái ly nước. Chẳng hạn như mình đổ chừng ít nước lạnh, mình lấy chừng 2 muỗng cà phê, mình quậy nó vô. Xong rồi mình bắt đầu mình chế nước nóng vô từ từ và chế và quậy thì nó sẽ nở ra. Nó sẽ, cái hạt nó gần giống như hạt é, nhưng mà cái hạt é thì về cái hạt khô, hạt này nó sẽ lớn hơn, nó trắng hơn, nó hình bầu dục. Còn hạt é nó sẽ tròn và nó màu đen. Còn khi mà mình ngâm nở ra thì cái này nó còn trong, cái lớp lầy nhầy xung quanh nó trong, còn cái hạt é của mình nó đục. Thì đó là khác nhau về tính chất vật lý. Còn về tính chất hóa học công dụng thì hoàn toàn khác nhau. Cái hạt này thì nó giúp được rất nhiều. Căn bản nhất là nó giúp cho những người bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị mỡ trong máu. Nó giúp cho tim mạch. Rồi giúp cho mình được dai sức, được bền bỉ. Thì quý vị có thể truyền tay nhau xem cái hướng dẫn làm sao. Chia, chữ C-H-I-A giống như chữ chia của mình. Rồi cái thứ hai á, là ai chưa đưa câu hỏi thì chuẩn bị viết câu hỏi ở dưới đưa lên nha. Chỉ còn có buổi chiều nay nữa thôi.
Cái hạt này uống ba uống ngày uống bao nhiêu
là hai, một ngày hai muỗng cà phê đó mới đó một ngày.
Cho mật ong
pha nước là mới chỉ rồi, tức là chế một ít nước vô cái ly nước lạnh, múc hai muỗng bỏ vô, quậy nó ra đều, xong rồi từ từ chế nước nóng vô để cho nó nở ra, tại vì không nó sẽ dính lại. Mình để một lát nó sẽ nở ra, và cứ như thế là mình uống đều trong ngày, lâu lâu là một ngụm, còn không thôi mình chế nó vô cái ly, rồi sau khi nó nguội thì chế vô chai, đi đâu thì xách nó theo, cứ lâu lâu uống một ngụm. Nước nóng thôi, không cần sôi. Rồi câu hỏi thứ nhất: bạch thầy, chúng con xin thầy chỉ dạy cho chúng con cách tự xem xét để chữa bệnh cho mình qua cách soi gương, xem da mặt hay xem nước tiểu phân. Làm thế nào để biết mình bị bệnh gì, chữa thế nào? Ủa vậy cái người này mấy nay không có theo học lớp, không ngủ gục hả? Cái này thì đã hướng dẫn hết mấy bữa nay, hết mấy ngày rồi.
Có hồ sơ rồi chị.
Cái này thì chị nói sơ qua lại một lần nữa để nhắc cho đại chúng luôn. Nếu mà ai chưa nghe thì nghe sơ qua, còn ai đã nghe rồi thì ôn lại. Rồi về nghe băng, xem trên hình. Buổi sáng ra thì mình xem nước tiểu, coi thử coi cái số lượng của mình nó ra nhiều hay ít trong một ngày. Màu sắc, rồi thử coi là nó đục hay nó trong, nó màu đỏ, màu vàng, mùi hôi hay không. Cái phân cũng vậy, thì xem cái phân của mình đi có bón hay không, ra nhiều hay ra ít, màu sắc ra làm sao, mùi ra làm sao. Thì cái này là mấy bữa nay đã giải thích rất là kỹ rồi nha. Bây giờ đại chúng ai đã học rồi thì nhớ là khi mình xem như vậy thì nếu mà mình bị táo bón, nhìn cái cấu trúc phân mà biết mình bị táo bón thì mình chỉ cần gì? Mình chỉ cần thứ nhất để cấp cứu nó. Nếu mà mình thấy rằng mình bị một trong những cái trường hợp nào đó, nếu mình bị theo dạng thứ nhất là mình biết mình táo bón quá đi, và thường nó 2 ngày trở lên mới bị cái dạng đó, thì mình chỉ cần uống thêm nước, ăn thêm rau, nhai cho kỹ. Còn để cấp cứu nó thì mình sáng sớm dậy uống 2 muỗng canh dầu mè hay dầu ô liu. Rồi sau đó uống thêm 2 ly nước nóng, tập thể dục, xoa bụng và bắt đầu vuốt cằm khi đi vào trong toilet. Vuốt cằm thì vuốt từ phải qua trái và từ trên xuống dưới cằm. Còn nếu mà thấy mình đi cầu nhiều lần trong ngày, số lượng phân ra nhiều, như dạng thứ hai hay là dạng thứ ba, thì như vậy là mình phải xem lại cái cấu trúc thử coi là nó thô hay nó mịn. Nếu mà nó thô, tức là do mình nhai không kỹ, hoặc là bao tử mình ăn vừa uống nước, hay là ăn quá no, thành ra nó không có thấm được với các cái men tiêu hóa, thì lúc đó mình xem lại, cần nhai cho kỹ hơn, cần ăn khô hơn, và không có ăn quá no. Nếu mình thấy mình đi ra số lượng nhiều nữa và nhiều lần trong ngày, thì mình có thể giảm bớt cái phần ăn của mình lại. Còn nếu mà mình thấy như cái dạng thứ ba, thứ tư, thì dạng thứ ba là nó tương đối nó nhuyễn rồi, nó chỉ có hơi nhiều, tức là có thể cái phần trên của mình nhai kỹ, bao tử làm việc tốt, nhưng do mình bị căng thẳng quá hay là cái nhu động ruột mình nó nhanh quá, do đó nó tống ra, nó không còn hấp thụ kịp thời. Chỉ có cái dạng thứ tư là tương đối tốt nhất, nó nhỏ, nó gọn và cấu trúc mịn. Nếu mình đi dạng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là bị tiêu chảy ha, gọi là đi phân sống, trong trường hợp mình ăn phải thức ăn bị ngộ độc hay là mình bị nhiễm trùng hay là mình bị trúng một cái độc tố nào quá mạnh, thì nếu mà mình thấy trong phân của mình, cho dù nó là đặc hay lỏng, mà có máu, có chất nhầy nhiều, là mình biết nó có bệnh lý, nó có bị tổn thương ở trong đường ruột của mình hay phần cuối đường ruột, tức là hậu môn, và mình theo dõi 1-2 ngày. Nếu mà nó tiếp tục nó chảy máu thì mình phải xem thử coi là máu nó xuất huyết từ ở đâu ra. Nếu mà cái phân của mình nó màu đen hay là màu nâu như là màu kẹo sô-cô-la, tức là mình bị xuất huyết từ trên bao tử. Nếu mà mình thấy cái phần đầu và phần giữa của phân nó có vết máu, thì như vậy thông thường là mình bị xuất huyết ở cái phần đầu của đường tiêu hóa, tức là ở khoảng này, khoảng trên ruột già. Còn nếu mà mình thấy máu nó dính ở phía cuối cục phân, hay là dính trong cái toilet bowl, hay là nó dính trong cái giấy mình chùi, là do mình bị máu hay là bị những cái polyp, những cái tumor, hay là bị trĩ, hay là bị rách cái niêm mạc hậu môn ở khúc dưới này. Thành đối với những người bị táo bón thường xuyên thì cũng có thể bị rách cái niêm mạc hậu môn khi mà cái phân nó ra nó cứng quá. Do đó sáng thì mình uống ở trên, rồi mình chế vào tay một tí xíu và mình thấm cho hết cái ngón tay mình, và mình apply nó từ ở dưới này lên ha, mình thoa nó, thay vì mình thoa Vaseline hay Glycerin. Và ở ngoài tiệm thuốc tây thì người ta bán cho mình mấy cái bình Glycerin để mình bôi lên, nhưng mà cái Glycerin thì nó không có cái tác dụng trị liệu hay là healing, nó chỉ có tác dụng làm trơn thôi. Còn cái dầu mè nó ngoài tác dụng làm trơn, nó còn có tác dụng hút chất độc, cũng như là nó làm liền những cái vết thương bị đứt, bị chảy máu vân vân. Thì đó là cái cách xem phân với nước tiểu. Còn cách xem trên mặt của mình thì mình có, trên mặt của mình thì mình cũng có khá nhiều cái đồ hình mà mình đã điểm qua hết rồi. Trên mặt của mình, nếu mà mình thấy cái vùng bên tay phải của mình, bên tay phải cánh mũi mà nó nổi mụn, là nó có liên quan tới gan, mật, lá lách bên tay trái cái sống mũi của mình. Nếu bên tay trái cái sống mũi của mình mà có mụn hay là có những điểm đau, tức là bao tử, tụy tạng có vấn đề. Nếu ở trên cái viền môi trên, viền môi dưới mà có vấn đề, tức là mình bị cái ruột già. Còn ở trong cái môi, tức là trên cái môi, tức là cái ruột non. Dưới cằm là mình bị cái ruột già hay bị bàng quang. Thành ra khi mình bị táo bón vài ba ngày, cái phần dưới cằm mình nó sẽ cứng, nó đau. Hay là nếu mình ăn cái gì vô mà nó không có hấp thụ được, nó đầy chướng, nó sình hơi, thì mình sẽ thấy cái vùng cằm dưới của mình nó đau. Có khi nó phản chiếu ngược bên trên đầu ha. Thì mình cứ khi mà mình soi gương, mình xem thử có nổi mụn, nổi gì không. Sau đó thì mình dùng hai ngón tay trỏ, mình sờ từ trên xuống dưới. Điểm nào đau thì mình cứ xem theo cái đồ hình tương ứng này mà mình biết là nó ảnh hưởng đến ở đâu. Ngoài cái phản chiếu nội tạng, nó còn có phản chiếu cái ngoại vi nữa. Thì cái ngoại vi thì mình thấy có thể là đầu, cổ, tay, lưng, chân, đầu gối và bàn chân của mình, nó cũng phản chiếu lên trên này. Đó, cứ nhớ cái hình ảnh này trên mặt của mình. Rồi ngoài ra nó có thêm một cái đồ hình phản chiếu trên mí tóc trán nữa. Và bên hông. Đây là cái mông, cái lưng, cái vai. Tức là cái vai của mình nó sẽ nằm, hồi nãy là cái vai mình nằm ngay trên cái chân mày, bây giờ cái vai mình sẽ nằm ngay mí tóc trán và mí tóc mai. Còn cái chân của mình thì nó nằm dọc xuống. Bên cạnh đó nó sẽ có một cái khuôn mặt nữa nằm ở bên mé của lỗ tai, bên hông của mình. Hay là mình có một cái phản chiếu nữa, nó nằm ở bên má của mình, nằm ngược lại. Thành ra mình cứ rà soát hết trên mặt. Nó còn phản ánh luôn cái tim của mình. Toàn bộ cái tim của mình nó không những phản ánh trên cái lỗ mũi, nó còn phản ánh trên mặt của mình nữa ha. Cũng như cái hệ sinh dục tiết niệu, nó cũng phản ánh trên mũi, trên mắt của mình. Thành ra phụ nữ mà thấy cái sống mũi đau, cái vùng môi trên đau, hay là cái vùng mí mắt của mình mà có vấn đề nó sưng đau, tức là cái hormone nó không có lưu chuyển bình thường, kinh nguyệt không đều. Còn nam giới thì có thể là bị cái tiến tiền liệt, nó sưng, nó viêm. Thành ra cùng một vị trí, nó có thể nó phản chiếu nhiều cái hệ thống, nhiều cái cơ quan khác nhau. Nhưng mà mình cứ thấy cái vùng nào đau thì mình soi gương bên ngoài, mình thấy cái vùng đau bên ngoài, mình phản chiếu lại cái gương ở bên trong của mình, xem thử có cái vùng nào nó tương ưng. Lấy ví dụ như hồi nãy mình thấy cái đồ hình kia trên này á, nó vừa có thể là cái hệ tiêu hóa nó phản chiếu lên trên này, rồi nó vừa phản chiếu cái cổ, cái gáy, cái vai của mình lên đây, là hai cái. Bây giờ nó vừa phản chiếu cái cơ quan hệ sinh dục tiết niệu lên đây nữa, là ba. Rồi mình cũng học luôn là nó có một cái phản chiếu cái chân đây, cái đầu gối đây, cái mông đây ha. Tức là đó là giả sử cùng một cái vị trí đây nó có đến bốn cái hệ thống phản chiếu như vậy. Thì nếu mình soi gương bên ngoài, mình thấy ngay đó có vài cái nốt ruồi hay là vài cái mụn nó nổi lên, nó đau. Thì bây giờ mình không biết hay mình chưa biết được nó liên quan đến cái hệ thống nào trong cơ thể, thì giờ bắt buộc mình phải quay lại, mình soi cái gương ở trong. Mình xem thử coi là cái chân của mình mấy bữa nay có bị trặc, bị xước, bị đau, bị gì không. Nếu không có, mình loại trừ nó ra. Mình coi lại thì coi cái cổ, cái gáy, cái vai của mình mấy hôm nay có mỏi mê, có đau nhức hay không. Rồi mình bắt đầu mình xem xét, mình quán chiếu, mình lắng lại thử coi trong cái bụng của mình mấy hôm nay nó có yên hay không. Rồi mình cũng có thể xem để coi mấy bữa nay đối với phụ nữ có gần cái chu kỳ chưa, có đau quặn hay là bắt đầu nó có những cái vấn đề gì ở vùng bụng dưới, ngay phần tử cung hay là buồng trứng hay không. Thành ra sau khi mình soi cái gương ở ngoài, mình bắt đầu soi thêm cái gương ở bên trong để xem thử coi cái hệ thống cơ quan nào đang có vấn đề. Có khi cùng một lúc nó sẽ có 2 hay 3 cái vấn đề cùng một lúc phản chiếu lên đó. Thì mình cứ về phương diện tác động huyệt và vùng huyệt để giải quyết vấn đề, thì mình cứ đau ở đâu mình xoa bóp ở đó là dễ nhất nha. Đau đâu xoa bóp ở đó. Rồi từ từ mai mốt thì mình sẽ học sâu hơn, tức là những cái lý luận y học. Chẳng hạn như khi mà mình bị bệnh về đường ruột, thì mình không những chỉ xoa bóp cái vùng ruột mà mình còn phải xoa bóp hệ thần kinh. Mình phải xoa bóp bao tử thì mình phải xoa bóp bên vùng gan, vùng mật, vân vân. Còn nếu cái thứ hai nữa, chẳng hạn như bị bệnh phụ nữ kinh nguyệt không đều hay là cái hậu môn nó không đều, thì mình không những chỉ xoa bóp cái vùng đó mà mình còn phải tác động ở những cái vùng nó chủ yếu về khí huyết, chẳng hạn như gan và lá lách. Rồi mình còn phải tác động thêm những cái vùng huyệt để nó giải quyết cái vấn đề của hệ thần kinh hay là các cái hệ tuyến nội tiết. Thì từ từ mình sẽ học sâu hơn cái đó. Nhưng mà căn bản bây giờ khi mà mình tập lắng nghe và phát hiện sớm từng ngày, thì cứ đau ở đâu xoa bóp ở đó thì nó sẽ thông. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình dùng cái tấm gương ở bên trong để mình soi, thì mình sẽ biết rõ hơn, chi tiết hơn cái cơ quan, cái bộ phận nào có vấn đề. Trở lại cái ví dụ này, thí dụ như mình thấy lúc đó cái chân của mình bị bong, bị trặc hay bị nhiễm trùng, thì mình lo take care cái chân đó bằng cách rửa vết thương. Hay là nếu nó bong, nó trặc thì mình đi lấy muối, lấy dầu, mình đánh, rồi mình bó nó vô. Mình có thể đâm gừng với muối, rồi mình cho tí xíu dầu mè hay tí xíu rượu trắng vô, mình trộn đều và mình bó vô cái chỗ nó bong gân trặc khớp hay cái chỗ nó đau. Thì như vậy là mình giải quyết ngoại khoa cho cái chân. Nếu mà mình thấy cái cổ gáy vai của mình đau, thì mình cũng giải quyết cái cổ gáy vai của mình bằng cách vận động, tập thể dục hay xoa bóp. Còn nếu mà mình thấy cái ruột của mình có vấn đề, nó đau bụng do mình ăn uống không điều độ, do mình ăn uống thức ăn cũ hay là thức ăn có độc tố, thì mình giải quyết bằng cách thay đổi chế độ ăn uống hay là điều chỉnh cái chế độ ăn uống. Thì đó là cái cách điều trị vừa xoa bóp bấm huyệt, vừa dùng cái gương bên trong để soi sáng cho biết cái cơ quan bộ phận nào nó liên quan, và mình giải quyết ngoại khoa cũng như là mình giải quyết nội khoa bằng cách thay đổi chế độ ăn uống để điều chỉnh cái điều trị bệnh lý đó. Thì đó là cái cách chung khi mà mình khảo sát trên mặt hay trên người mình. Cái thứ hai là mất ngủ, khó ngủ chữa như thế nào. Trời, cái này mới vừa nói xong sáng nay tức thì mà.
Sáng nay đến muộn rồi.
Chữ thầy sáng thầy.
Rồi, cái này thôi không nhắc lại nữa. Cái này mới sáng nay tức thì giờ ráng cố gắng về nghe lại băng. Chỉ ngắn gọn là mình thay đổi bằng cách ăn hộp sen, tim sen hay là đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, tùy theo. Nếu mà người mình bị nóng, bực bội, khó chịu, thiếu nước, thì mình có thể là ăn nấu hạt sen với đậu xanh. Còn nếu người mình mệt mỏi, bần thần, khí huyết không đều, hay buồn ngủ, hay mệt mỏi, hay vật vã, hay lạnh, thì mình nấu với đậu đỏ hay đậu đen thay phiên nhau. Rồi mình phải tập xoa bóp tay chân, tập thể dục để cho máu huyết lưu thông. Trước giờ ngủ không được đọc sách hay xem tivi, không được để bụng đói quá hay no quá. Nó có rất nhiều cái thì về nghe băng lại ha. Chỉ có cái là trước khi đi ngủ thì mình tập xoa hai cái vùng chân mày của mình, xoa hai cái vùng chân mày của mình, vuốt hai cái chân mày của mình khoảng chừng vài ba phút, rồi nằm buông tay chân ra, theo dõi hơi thở, hít sâu xuống bụng, thở chậm từ từ ra, tập buông bỏ, thư giãn thân tâm. Và coi như là mình cứ tập hít vào tới bụng, thở ra là người mình nó thư giãn từ từ, nó tan ra từ từ, không còn một cái gì mình có thể bám víu, không còn một cái gì mình có thể giữ được hết. Chuẩn bị tập buông bỏ để ra đi, thì lúc đó mình sẽ hết phiền não, hết lo lắng, hết tính toán. Và sau 15 phút như vậy thì mình sẽ đi vào giấc ngủ. Nếu không thì đứng dậy đi một vòng, uống một miếng nước ấm, lau mặt một tí xíu và nằm trở lại tiếp tục như vậy. Cái bệnh thứ ba, viêm dạ dày chữa thế nào? Viêm dạ dày thì cái thứ nhất là mình bấm cái huyệt bên tay trái. À, mình có thể tự xoa bóp cũng được, lấy tay hay là lấy cây viết, lấy cái gì đó mình xoa bóp cái vùng bên tay trái cánh mũi của mình, đó là cái bao tử. À, trước khi ăn, sau khi ăn mình có thể xoa cái đó. Thứ hai là xoa hai cái vùng trên đầu chân mày của mình, tại vì bệnh bao tử thì nó cũng bị thần kinh chi phối rất là mạnh, lo lắng quá, tập buông bỏ bớt đi. Rồi ăn uống điều độ, đúng giờ đúng giấc, không ăn quá no, không để bụng quá đói. Cái điều độ là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là đừng có lo lắng, bị lo lắng căng thẳng quá thì nó cũng dễ bị đau bao tử, viêm dạ dày. Và cái thứ ba là mình có thể nấu nước bắp cải với củ dền với cà rốt mình uống, rồi tập nhai cho kỹ, ăn ít nước lại, ăn càng khô càng tốt, nhai càng kỹ càng lâu càng tốt thì nó sẽ trị được cái bệnh này. Thêm nữa là nếu mình muốn thì mình có thể lấy mật ong pha với bột nghệ, thì như cái cách hồi sáng đã chỉ rồi, và một ngày 3 lần, mỗi lần 2 muỗng cà phê 20 phút cho tới nửa tiếng trước khi ăn. Câu thứ ba, nóng gan làm mất ngủ chữa như thế nào? Cái này mới nói ở trên rồi, tức là chỉ cần coi nấu hạt sen với đậu xanh, hay là uống nước, bên này thì mình có nước artiso, mình có nước cây bồ công anh, tức là cái dandelion. Mình có thể nấu nước đậu xanh không uống cũng được để cho nó giải nhiệt. Và không có ăn đồ chất dầu, chất béo nhiều, không ăn buổi tối quá nhiều. Câu thứ năm, ho khan kéo dài. Ho khan kéo dài thì mình phải xem thử coi là mình có bị các, thứ nhất là phải xem xét thử coi, loại trừ thử coi mình có bị các cái bệnh nhiễm trùng, viêm phổi hay không. Nhưng mà có thể là sử dụng như hồi nãy, mình ép nước củ cải trắng, lấy nước củ cải trắng ép nó ra, hay là vắt nước nó uống. Có thể chung nước củ cải, nước cà rốt và nước củ dền. Rồi chanh muối, kỹ thuật làm chanh muối chỉ rồi, mình tập làm nước chanh muối mình uống và mình ngậm ở trên. Câu thứ 6, đau xương cột chạy xuống ống chân. Thì cái này nó có thể là do bị xương sốt, xương loãng, hay là thiếu vitamin D.